Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ 6 ngày 12 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Nghiên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
Đức Hồng Y Gennari nói, 90% dân số Syria sống dưới mức nghèo khổ.
Roma, Đức Hồng Y Mario Gennari, sứ thần tòa thánh tại Syria, nói tại hội nghị của Caritas Ý vừa diễn ra trong những ngày vừa qua rằng, ở Syria, 90% dân số đang phải sống dưới mức nghèo khổ.
Trong bài phát biểu tại cuộc gặp gỡ của tổ chức bác ái, trước hết, Đức Hồng Y bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha về lời mời gọi của Ngài, đừng quên Syria trong sứ điệp phục sinh vừa qua. Theo Sứ Thần Tòa Thánh, đó là một trong số rất ít lời kêu gọi được đưa ra trước sự kiện bi thảm này. Năm thứ 14 của cuộc chiến, một cuộc chiến bị truyền thông và cộng đồng quốc tế lãng quên. Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha thực sự là một luồng gió mới cho Syria. Đức Hồng Y cho biết tình hình hiện nay của đất nước. Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, mọi thứ đang trở nên càng tồi tệ hơn. Số người cần hỗ trợ nhân đạo gia tăng, nhiều hơn 9% so với năm ngoái. 3/4 dân số Syria đang sống trong tình trạng cần thiết này. Và con số cho thấy là 16,7 triệu người. Đây là những con số gây chóng mặt. Tiếp đến là vấn đề hồi hương của những người di dời và người tị nạn. Vẫn là một vấn đề rất nghiêm trọng và chưa được giải quyết. Đối với những người tị nạn, Liban không còn có thể chấp nhận sự hiện diện của quá nhiều người trong số họ, nhưng cũng chưa có điều kiện để đưa họ đi nơi khác. Hơn nữa, 90% dân số đang phải sống dưới mức nghèo khổ. Tôi ở đây để nói về Syria và để nhận được sự giúp đỡ, nhưng tình trạng nghèo đói của đất nước này không thể giải quyết bằng bố thí. Một giải pháp chính trị là cần thiết, nhưng các nhà phân tích cho thấy điều này vẫn còn rất xa. Sứ thần Tòa Thánh cũng cho biết về những hỗ trợ của giáo hội dành cho người dân. Theo Ngài, giáo hội không thể giải quyết nghèo đói một mình, nhưng ít ra có thể giúp phân phát đồ cứu trợ mà ngày càng ít do phải dành cho các vùng xung đột khác như Trung Đông và Ukraine. Giữa hoàn cảnh đau thương này, vẫn có những mẫu gương của những người Samaria nhân hậu và những bà Veronica lau nước mắt cho người đau khổ. Về hy vọng hòa bình, Đức Hồng Y cho rằng điều này phải bắt đầu từ châu Âu. Nhiều người hỏi tôi phải giúp Syria như thế nào. Tôi cho rằng cuộc bầu cử châu Âu tiếp theo sẽ là một sự kiện quyết định. Cần phải chọn ra những người có thể đưa ra bước ngoặt chính trị đối với những gì đang xảy ra trên thế giới.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh, người khuyết tật có đầy đủ phẩm giá như mọi người.
Vatican, thứ Năm ngày 11 tháng 4, Đức Thánh Cha tiếp các thành viên Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học nhân Đại hội Thường Niên. Ngài mời gọi xây dựng một văn hóa hội nhập, trong đó người khuyết tật không phải là người tiếp nhận thụ động, nhưng tham gia vào đời sống xã hội như những nhân vật chính của sự thay đổi.
Đi từ chủ đề của Đại hội tập trung vào người khuyết tật, Đức Thánh Cha nhắc lại học thuyết xã hội của giáo hội về điều này. Người khuyết tật có đầy đủ mọi quyền và nghĩa vụ. Mỗi người đều có quyền sống xứng với nhân phẩm của mình, ngay cả khi họ có những hạn chế. Phẩm giá của mỗi người không dựa trên hoàn cảnh, nhưng dựa trên giá trị sự hiện hữu. Theo Đức Thánh Cha, tính dễ bị tổn thương và yếu đuối là một phần của tình trạng con người, và không chỉ liên quan đến người khuyết tật. Sự quan tâm của giáo hội dành cho những người khuyết tật hiện thực hóa cuộc gặp gỡ của Chúa Giê-xu với những người dễ bị tổn thương này. Trước hết, Chúa tiếp xúc trực tiếp với những người khuyết tật và thay đổi ý nghĩa tình trạng của họ. Đối với Chúa Giê-xu, mọi thân phận con người, cả những người có những giới hạn về thể lý, là một lời mời gọi dệt nên một mối tương quan với Thiên Chúa và giúp cho con người tìm lại chính mình, như trường hợp của anh mù Bartimê trong Tin Mừng. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến văn hóa vứt bỏ không biên giới trong xã hội ngày nay. Chống lại thứ văn hóa này có nghĩa là thúc đẩy một nền văn hóa hội nhập, tạo ra và củng cố các liên kết xã hội. Những người tham gia vào hành động liên đới này là những người cảm thấy đồng trách nhiệm về lợi ích của mọi người, làm việc cho công bằng xã hội và loại bỏ các rào cản làm cho nhiều người không được hưởng các quyền tự do cơ bản. Vấn đề là xây dựng một nền văn hóa hội nhập, trong đó những người khuyết tật không phải là những người tiếp nhận thụ động, nhưng tham gia vào đời sống xã hội như những nhân vật chính của sự thay đổi. Trong ánh sáng này, vai trò của các hiệp hội và các phong trào là rất quan trọng. Về điểm này, Đức Thánh Cha khen ngợi và cảm ơn các thành viên của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học vì những đóng góp dành cho những người khuyết tật. Thực tế, cơ quan này của Tòa Thánh đã có những nghiên cứu và thảo luận trong các cộng đồng khoa học và nâng cao nhận thức trong các môi trường xã hội và giáo hội về lĩnh vực này.
Đức Thánh Cha tiếp Ủy ban Giáo hoàng về Kinh Thánh.
Vatican, sáng thứ Năm ngày 11 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp các thành viên của Ủy ban Giáo hoàng về Kinh Thánh nhân đại hội thường niên với chủ đề Bệnh tật và đau khổ trong Kinh Thánh.
Đức Thánh Cha nói chủ đề này gần gũi với tâm hồn Ngài. Và điều quan trọng là phải đối diện với đau khổ và bệnh tật xứng với nhân phẩm. Ngài nhắc lại, dưới ánh sáng đức tin, đau khổ và bệnh tật có thể trở thành những yếu tố quyết định trong một tiến trình trưởng thành. Đau khổ giúp phân định điều gì chính yếu và điều gì không. Nhưng trước hết, mẫu gương của Chúa Giê-xu chỉ ra con đường. Chúa khuyến khích chúng ta chăm sóc những ai đang đau yếu với ý muốn thắng vượt bệnh tật. Đồng thời, Chúa mời gọi chúng ta kết hiệp những đau khổ của chúng ta với của lễ cứu độ của người như hạt giống sinh hoa trái. Ở điểm này, Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên của Ủy ban Giáo hoàng về Kinh Thánh suy tư hai cụm từ, lòng trắc ẩn và bao gồm. Trước hết về lòng trắc ẩn. Lòng trắc ẩn cho thấy thái độ lặp đi lặp lại của Chúa Giê-xu dành cho những người yếu đuối và cần được giúp đỡ. Lòng trắc ẩn cho thấy sự gần gũi của Chúa với những người đau khổ và làm cho người đồng hóa với họ. Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm. Tất cả những điều này cho thấy một chiều kích quan trọng. Chúa không giải thích đau khổ nhưng cúi xuống với những ai đau khổ. Người không đưa ra câu trả lời dễ dàng cho những câu hỏi tại sao của chúng ta. Nhưng trên thánh giá, người đã biến câu hỏi lớn tại sao của chúng ta thành của người. Đức Thánh Cha suy tư tiếp về sự bao gồm, Ngài nhận xét. Trong Kinh Thánh không có cụm từ này, nhưng những hành động của Chúa Giê-xu tỏ rõ sự bao gồm. Tìm kiếm tội nhân, người bị gạt ra bên lề, không có ai bị loại trừ khỏi ơn cứu độ của Thiên Chúa. Sự bao gồm còn thể hiện trong khía cạnh khác. Chúa mong muốn toàn thể con người, cả hồn lẫn xác đều được chữa lành. Bởi vì chữa lành thể xác chẳng ích gì nếu tâm hồn không được chữa lành. Đối với Đức Thánh Cha, quan điểm bao gồm này đưa chúng ta đến thái độ chia sẻ. Qua kinh nghiệm đau khổ và bệnh tật, giáo hội được mời gọi cùng bước đi với mọi người trong tình liên đới Kitô và nhân loại, mở ra những cơ hội đối thoại và hy vọng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn các thành viên vì sự phục vụ và khuyến khích họ tiếp tục nghiên cứu cách nghiêm túc với tinh thần huynh đệ để chiếu sáng Kinh Thánh vào những khía cạnh mà tất cả mọi người đều quan tâm.
Giới trẻ quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô 40 năm sau cuộc gặp gỡ đầu tiên với Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
Vatican kỷ niệm cuộc gặp gỡ lịch sử ngày 14 tháng 4 năm 1984. Trung tâm giới trẻ quốc tế San Lorenzo với sự bảo trợ của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống và Quỹ giới trẻ Gioan Phaolô đệ nhị tổ chức cuộc quy tụ giới trẻ tại quảng trường Thánh Phêrô trong 2 ngày, ngày 13 và ngày 14 tháng 4. Với nhiều sự kiện đánh dấu 40 năm cuộc gặp gỡ đầu tiên của giới trẻ với Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị.
Tại Roma cách đây 40 năm, ngày 14 tháng 4 năm 1984, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã khởi đầu Ngày giới trẻ thế giới trong năm Thánh cứu chuộc với khoảng 300.000 người trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới và được đón tiếp bởi khoảng 6.000 gia đình tại Roma. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày lịch sử này, Trung tâm Giới trẻ quốc tế San Lorenzo, nơi lưu giữ thánh giá Ngày Giới trẻ Thế giới, tổ chức chương trình gặp gỡ và quy tụ các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới để rước thánh giá Ngày Giới trẻ Thế giới vào chiều ngày 13 tháng 4 và sau đó là thánh lễ được cử hành bởi Đức Hồng Y José Tolentino, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục, và một giờ cầu nguyện và tôn thờ thánh giá. Vào Chủ nhật ngày 14 tháng 4, lúc 6 giờ 15 chiều, một thánh lễ sẽ được cử hành tại trung tâm San Lorenzo do Đức Hồng Y Lazarus Yuheunsik, Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ chủ sự, và sau đó là các chứng từ. Sự hiện diện của Đức Hồng Y Tolentino và Đức Hồng Y Yuheunsik tại hai ngày này mang tính biểu tượng cầu nối giữa hai ngày giới trẻ thế giới Lisbon 2023 và Seoul 2027. Ngày 14 tháng 4 năm 1984 được xem là ngày giới trẻ thế giới đầu tiên. Vào Chủ nhật sau đó, ngày 22 tháng 4 năm 1984, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã trao cho giới trẻ một thánh giá bằng gỗ, biểu tượng của tình yêu Chúa Giêsu dành cho nhân loại, và như một lời loan báo rằng, chỉ trong Đức Giêsu Kitô, đấng đã chết và sống lại, mới có ơn cứu độ và cứu chuộc. Kể từ đó, thánh giá giới trẻ đã trở thành biểu tượng của những ngày giới trẻ thế giới tiếp theo. Và kể từ năm 2003, thánh giá được đồng hành bởi bức tranh Đức Mẹ là phần rỗi của dân thành Roma trong các ngày giới trẻ thế giới. Cả hai biểu tượng này được lưu giữ tại Trung tâm Giới trẻ Quốc tế San Lorenzo và được đưa đi hành hương đến các giáo phận Công giáo trên khắp thế giới trong dịp ngày giới trẻ thế giới.
App hành hương dòng tên có phiên bản tiếng Việt.
Roma, app hành hương dòng tên được phát hành từ cuối năm 2022 để giới thiệu những địa điểm hành hương liên quan đến Thánh Y Nhã ở Roma, hiện đã có phiên bản tiếng Việt.
Với bản cập nhật mới nhất, phiên bản tiếng Việt đã được thêm vào hành trình khám phá và cầu nguyện của khách hành hương tại Roma đến những địa điểm của Thánh Y Nhã. App hành hương này cung cấp cho người dùng không chỉ về nội dung địa điểm và lịch sử, mà còn gợi ý để cầu nguyện theo lộ trình tự do tùy người dùng chọn. Đồng thời, app cũng cho phép người dùng tải về sẵn để có thể sử dụng ngay cả khi không có kết nối Internet. Giáo hội và thành phố Roma đang chuẩn bị để đón nhiều khách hành hương trong năm thánh 2025. App hành hương dòng tên cũng đóng góp vào sự chuẩn bị thiêng liêng cho các tín hữu để có những trải nghiệm tốt hơn trong chuyến hành hương của họ tại Roma. Hiện tại, app hành hương của dòng tên đã có sẵn với 5 ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Pháp và tiếng Việt. App hành hương dòng tên có thể đồng hành cùng khách hành hương để bắt đầu hành trình cá nhân và thiêng liêng với Thánh Y Nhã tại Roma. App có thể được cài đặt từ App Store và Google Play, hoặc tìm kiếm thông tin tại website jesuitpilgrimage.app.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 12 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Đấng tạo hóa và những giả thuyết của khoa học.
Kính thưa quý thính giả, hai tác giả người Pháp Michel Ibologue và Olivier Bonacci đã xuất bản sách Trước Big Bang với mục đích đưa ra một cái nhìn tổng quan về bằng chứng khoa học sự hiện diện của Thiên Chúa. Dưới đây là bình luận của ông Andrea Tognelli, giám đốc biên tập Vatican News về tác phẩm này. Một sự thật đầu tiên không thể nghi ngờ là con người quan tâm về nguồn gốc của vũ trụ và giả thuyết về Thiên Chúa đấng sáng tạo. Điều này được chứng thực qua sách của Michel Ibologue và Olivier Bonacci xuất bản vào năm 2021 tại Pháp, trở thành sách bán chạy nhất, và điều này cũng được lặp lại khi tới Ý. Hai tác giả muốn trình bày bằng chứng khoa học về sự hiện diện của Chúa và một thiết kế thông minh về nguồn gốc của vũ trụ, nối tiếp một loạt khám phá gần đây. Đó là những lý thuyết được chứng thực bằng những tính toán và quan sát, làm lung lay nhiều niềm tin được cho là của những người nhân danh khoa học tuyên bố phủ nhận sự tồn tại của đấng tạo hóa. Thực vậy, sách giúp hiểu được sự khôn ngoan của những lời trong hiến chế tín lý Dei Filius của Công đồng Vatican thứ nhất. Không thể có sự bất đồng thực sự giữa đức tin và lý trí. Công đồng đã trả lời cho những người ủng hộ sự không tương hợp giữa chân lý đức tin và tri thức hợp lý được suy luận bởi lý trí tự nhiên bằng cách tuyên bố, với những từ ngữ vẫn còn phù hợp đến ngày nay, rằng có hai cấp độ kiến thức khác nhau về nguyên tắc và đối tượng, không xung đột nhau. Nhưng công đồng cũng giải thích rằng có một loại trí thông minh rộng lớn hơn gắn kết mọi thụ tạo với đấng tạo hóa, có khả năng kết hợp những gì trí thông minh của con người bằng các phương tiện của nó có thể biết về thực tại thực nghiệm. Đó là ý tưởng về lý trí mà Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 đã nói đến trong bài phát biểu đáng nhớ trước Quốc hội Đức vào tháng 9 năm 2011. Ngài so sánh lý trí với những tòa nhà bê tông cốt thép không có cửa sổ. Trong đó, chúng ta cung cấp cho mình khí hậu và ánh sáng và không còn muốn nhận cả hai thứ đó từ thế giới rộng lớn của Thiên Chúa.
Việc không có xung đột giữa khoa học và đức tin được chứng thực bởi các nhà khoa học có đức tin, tác giả của những khám phá vĩ đại. Ở đây chỉ cần đề cập đến hai cái tên. Đó là một người cùng thời với Darwin, Gregor Mendel, giáo sĩ dòng Augustino, người Moravian, ngày nay được coi là cha đẻ của ngành di truyền học, hoặc của linh mục Georges-Édouard Lemaître, được coi là cha đẻ của vũ trụ học hiện đại, là người đầu tiên vào năm 1927 nhận thấy sự giãn nở của vũ trụ, một khám phá nằm ở nguồn gốc của thuyết Big Bang. Trong cuốn sách của Bolloré và Bonacci, hai lập luận vũ trụ học được mô tả rộng rãi để ủng hộ sự tồn tại của Chúa. Trước hết, bằng chứng được xác nhận bởi nhiều thử nghiệm khoa học khác nhau rằng vũ trụ đang giãn nở và nó bắt đầu vào khoảng 13,8 tỷ năm trước. Nếu không thể quan sát được thời điểm ban đầu thì dấu vết của một giai đoạn sau đó đã được kiểm chứng, khi vũ trụ bằng 0,003% tuổi hiện tại. Bằng chứng này làm cho các tác giả cho rằng vì khoa học đã chứng minh sự khởi đầu của thời gian nên điều này mặc nhiên thừa nhận sự tồn tại của đấng tạo hóa. Cho đến vài thập kỷ trước, các nhà vật lý học thiên thể vẫn có niềm tin chắc chắn hơn nhiều so với ngày nay. Bây giờ các nhà khoa học nói với chúng ta rằng chúng ta chỉ biết 5% vũ trụ, chỉ 5% số lượng này được tạo thành từ vật chất thông thường và có thể nhìn thấy được các thiên hà, ngôi sao, hành tinh, mặt trăng, khí. 95% còn lại chưa biết, bao gồm 27% vật chất tối và 68% năng lượng tối. Vật chất tối và năng lượng tối này thực sự là gì? Chúng kết hợp như thế nào vào cấu trúc tổng hợp của vũ trụ vẫn chưa được khám phá. Lập luận thứ hai được đề xuất liên quan đến một bằng chứng khoa học khác. Đó là thực tế rằng các quy luật điều chỉnh trong vũ trụ của chúng ta có xu hướng tạo ra các điều kiện cho sự xuất hiện của sự sống. Sự sống trên trái đất thực sự được tạo ra nhờ một loạt các hoàn cảnh chính xác. Tóm lại, vũ trụ được tạo dựng để cho phép chúng ta tồn tại. Sự hài hòa với sự tồn tại của sự sống chính xác đến mức nếu vũ trụ không giống như hiện tại thì chúng ta sẽ không tồn tại.
Do đó, có những hằng số vật lý cơ bản mà giá trị của chúng cho phép tồn tại vũ trụ và sự sống. Những hằng số này không nhiều và hiện tại không có lý do nào được biết tại sao chúng lại như vậy. Nếu có nhiều vật chất hơn hiện nay, vũ trụ sẽ sụp đổ. Vũ trụ đã được làm như vậy rồi, nó sẽ không đạt tới mốc hơn 13 tỷ năm. Nếu có ít vật chất hơn một chút, vũ trụ sẽ giãn nở nhanh hơn và sẽ không có các ngôi sao, vốn là yếu tố cơ bản cho sự sống. Nếu vật chất không tổng hợp thành các ngôi sao, thì sự sống không tồn tại. Đứng trước bằng chứng này, có những người cho rằng ngẫu nhiên là một yếu tố nằm ở nguồn gốc của vũ trụ. Họ đưa ra giả thuyết về sự hiện diện của các vũ trụ vô tận, lý thuyết về đa vũ trụ mà có thể đã phát triển một cách ngẫu nhiên theo một cách hoàn toàn khác với vũ trụ của chúng ta, mà đối với chúng ta không thể biết được. Một khẳng định có phần siêu hình là những vũ trụ vô tận khác này trên thực tế có thể được đưa ra giả thuyết để biện minh cho sự tồn tại nhân quả của chúng ta. Nhưng chúng không thể quan sát được và do đó chúng không thể được trải nghiệm. Nhưng chúng ta có thể thấy giả thuyết đối với những người có hồng ân đức tin không phải là giả thuyết mà là sự chắc chắn rằng ai đó đã nghĩ đến và là nguồn gốc của trời và đất, rằng ai đó đã nghĩ đến chúng ta, muốn có chúng ta và yêu thương chúng ta, tiếp tục yêu chúng ta, ban cho chúng ta sự sống, không thể được chứng minh một cách khoa học, nhưng nó cũng hợp lý không kém các giả thuyết siêu hình không kém khác. Về vấn đề này, thật thú vị khi đọc trước Big Bang, sách của Giám đốc khoa vật lý lý thuyết tại CERN Gianfrancesco Giudice, xuất bản vào tháng 9 năm ngoái. Sách được viết do câu hỏi của một cô bé cùng đi chuyến tàu với nhà khoa học. Cô bé hỏi ông đang đọc gì, và ông trả lời, lịch sử của vũ trụ. Cô bé hỏi tiếp, nếu cuốn sách nói về tất cả lịch sử vũ trụ, thì có phải nó cũng nói về con không? Một câu hỏi khiến Giudice ngạc nhiên, không nói nên lời, và trả lời một cách không chắc chắn. Không, tôi không nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn chưa đọc hết. Trong sách này, ông Giudice viết, việc khám phá những vận hành sâu xa làm nền tảng cho các hiện tượng vật lý không làm mất đi vẻ đẹp của chúng, nhưng còn làm cho chúng ta trải nghiệm cảm xúc khi bất ngờ nhìn thiên nhiên bằng con mắt khác, với cảm giác thấm nhập vào bản chất sâu sắc nhất của nó. Bức chân dung của Big Bang được vẽ bằng sự thổi phồng có cường độ mạnh đến mức khiến chúng ta cảm thấy như đang hiện diện trước cảnh tượng về nguồn gốc của vật chất, dường như mở ra trước mắt chúng ta giống như một sự trưng bày vũ trụ ngoại thường.
Do đó, cuốn sách này giúp chúng ta hiểu hơn về những bí ẩn sự hình thành vũ trụ, nhưng cần hết sức thận trọng để tránh dựa vào khoa học và các phương pháp của nó để chứng minh sự tồn tại của đấng tạo hóa. Cần phải luôn nhớ những phát biểu của Thánh Gioan Phaolô II trong buổi tiếp kiến chung vào tháng 7 năm 1985. Khi chúng ta nói về những bằng chứng sự hiện hữu của Thiên Chúa, chúng ta phải nhấn mạnh rằng chúng ta không nói về những bằng chứng khoa học thực nghiệm. Bằng chứng khoa học, theo nghĩa hiện đại của từ này, chỉ có giá trị đối với những thứ có thể cảm nhận được bằng giác quan, vì chỉ dựa vào những thứ này thì các công cụ điều tra và xác minh mà khoa học sử dụng mới có thể thực hiện được. Muốn có bằng chứng khoa học về Chúa có nghĩa là hạ thấp Chúa xuống ngang hàng với sinh vật trong thế giới của chúng ta, và do đó đã sai lầm về phương pháp luận về Chúa là gì. Khoa học phải thừa nhận những giới hạn và sự bất lực của mình trong việc đạt đến sự hiện hữu của Thiên Chúa. Khoa học không thể khẳng định hay phủ nhận sự tồn tại này, tuy nhiên không được rút ra kết luận từ điều này rằng các nhà khoa học không có khả năng tìm ra trong các nghiên cứu khoa học của họ những lý do xác đáng để thừa nhận sự tồn tại của Thiên Chúa. Nếu khoa học như thế không thể đạt tới Thiên Chúa, thì khoa học gia, người sở hữu một trí thông minh mà đối tượng không bị giới hạn ở những điều có thể cảm nhận được, có thể khám phá trong thế giới những lý do để khẳng định một hữu thể vượt trội hơn mình. Nhiều khoa học gia đã và đang thực hiện khám phá này. Những lời trên giúp chúng ta liên hệ tới sự khẳng định của cha Georges Lemaître, người Bỉ, người đầu tiên đề xuất lý thuyết vũ trụ Big Bang. Trong một hội nghị, khi được hỏi liệu nguyên tử nguyên thủy có được đồng nhất với Chúa hay không, cha mỉm cười trả lời, tôi rất tôn kính Chúa nên không thể đưa ra một giả thuyết khoa học nào về người.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Ngôi sao trong tâm hồn.
Quý thính giả thân mến, tác giả Bruno Ferrero có một câu chuyện kể rằng một ngày kia, một bà mẹ nói với cô con gái Carlotta: con rất xinh đẹp Carlotta à. Nhưng cô gái bực mình biểu môi trả lời: mẹ nói dối, con là đứa con gái mập ú, không bao giờ có thể trở thành một vũ công ba lê. Trong phòng của mình, Carlotta dán đầy những tấm hình của các ca sĩ và vũ công ba lê nổi tiếng trên thế giới. Những lời của cô gái làm cho bà mẹ rất lo lắng. Rồi một buổi chiều, bà mẹ ngồi xuống giường cạnh bên cô gái và kể cho cô nghe một câu chuyện. Ngày xưa, có một quả táo rất buồn. Suốt ngày nó khịt mũi và nói: tôi không thể như thế này nữa. Số phận của tôi thật đáng buồn. Tôi phải làm một quả táo. Nó là một quả táo trắng, hồng và đầy đặn. Suốt đêm, quả táo ngắm nhìn các ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Ban ngày, trong khi các quả táo khác chuyện trò trao đổi thông tin về các loại son môi, thì quả táo buồn lại tiếp tục nghĩ ngợi, háo hức, muốn làm sao để mình tỏa sáng như một ngôi sao trên bầu trời. Những quả táo trên các cành cây khác mời quả táo buồn nói chuyện và kể các câu chuyện giải trí. Nhưng nó luôn từ chối, bị ám ảnh bởi ý tưởng làm sao để trở thành một vì sao lung linh. Và nó đã không ngừng tìm kiếm các thông tin về các vì sao. Một ngày đẹp trời, quả táo buồn ngắm nhìn những chú chim đang bay lượn trên bầu trời và hỏi chúng: mấy ngôi sao ngủ ở đâu vậy các bạn? Những chú chim mỉm cười trả lời nó: các ngôi sao không bao giờ ngủ, chúng chiếu sáng cả ngày lẫn đêm, chỉ có điều là ban ngày mình không thấy chúng thôi. Một ngày khác, quả táo lại hỏi ngọn gió đang làm đung đưa các cành cây táo. Anh gió ơi, hãy nói cho tôi biết, các vì sao nằm im một chỗ hay là di chuyển khắp cả bầu trời? Ngọn gió trả lời, này táo ơi, các vì sao di chuyển khắp bầu trời và với một vận tốc chóng mặt? Tất cả những điều này càng làm gia tăng sự thổn thức của quả táo. Tôi muốn là một vì sao. Trong khi kể câu chuyện, bà mẹ cầm trong tay một quả táo đỏ và trắng. Và tiếp tục câu chuyện. Một ngày kia, cây táo mỉm cười nói với quả táo buồn. Con gái của ta đừng khóc. Nếu con nhìn vào bên trong mình, con sẽ khám phá rằng con đã là một ngôi sao. Tất cả các quả táo trên thế giới đều có một ngôi sao tuyệt đẹp ở bên trong. Vì vậy, chúng được mọi người yêu thích. Lúc đó, cô gái Carlotta lên tiếng hỏi người mẹ. Thật không mẹ? Chắc chắn rồi, con hãy nhìn nè. Bà mẹ cầm con dao và cắt quả táo, không phải từ cuốn lá đến chỗ lõm ở đầu quả táo, nhưng theo chiều ngang. Ở tâm của quả táo là một ngôi sao tuyệt đẹp có 5 cánh. Bà mẹ nói với con gái, con cũng vậy Carlotta à. Con rất xinh đẹp và mọi người sẽ sớm nhận ra ngôi sao tuyệt vời trong tâm hồn con. Còn hãy xem. Quý thính giả thân mến, quả táo buồn, nó buồn vì nó không chấp nhận rằng bản thân quả táo cũng rất đẹp, có màu đỏ, màu trắng mà ngôi sao không có được. Nó buồn vì nó bị ám ảnh bởi ý tưởng muốn được trở thành ngôi sao lấp lánh, chu du khắp bầu trời. Nhất là nó buồn vì nó chưa khám phá ra ngôi sao mà nó ao ước, thực ra đang nằm bên trong tâm hồn của nó. Cô gái Carlotta buồn vì cô cảm thấy mình không được như những ngôi sao nổi tiếng trên thế giới, vì cô không nhận ra được ngôi sao thật sự đang lấp lánh trong tâm hồn cô. Ngôi sao lúc nào cũng chiếu sáng, nhưng có lúc chúng ta không nhận ra nó vì ta bị lóa mắt bởi những ánh sáng rực rỡ hào nhoáng khác. Nhiều khi ta đứng núi này trong núi nọ mà không nhận ra chính mình cũng là một ngôi sao và được Thiên Chúa tạo dựng để chiếu sáng trong cuộc sống của mình và chiếu sáng cho người khác bằng những cách thức khác nhau. Ngôi sao sáng nhất, rực rỡ nhất, chiếu sáng trong tâm hồn, đó là lương tâm ngay thẳng, biết tìm kiếm sự thiện, yêu mến điều lành, quý chuộng lẽ phải. Chẳng phải không có lý do khi cổ nhân đã nói, nhân chi sơ tính bản thiện. Con người được sinh ra với ngôi sao của thiện hảo. Không có ngôi sao nào là ngôi sao xấu. Không có ai sinh ra với ngôi sao xấu. Có điều chúng ta có để cho ngôi sao của lương tâm, của trái tim mình chiếu sáng hay không? Chúng ta đang sống trong mùa phục sinh. Chúng ta tin rằng ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh chiếu sáng trong cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta biết đón nhận ánh sáng của người để trở nên những ngôi sao sáng, những ánh sáng mới đem lại điều tốt đẹp, chiếu tỏa ánh sáng hy vọng và tình yêu cho xã hội chúng ta đang sống. Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra giá trị cao quý mà Chúa đã ban cho mỗi người chúng con, để chúng con biết dùng những điều Chúa ban mà phục vụ anh em và làm sáng danh Chúa với trái tim thánh thiện và biết yêu thương. Amen.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.